phàm là kinh thì phải thỏa mãn 6 điều kiện cần thiết, gọi là 6 thành tựu. Thứ nhất là thành tựu về tính. Nếu quý vị tin được, có nghĩa là niềm tin đã thành tựu, mà tính có thành tựu thì mới có lợi ích. Nếu không tin thì chẳng có lợi ích gì. Lấy thí dụ như cơm mà chúng ta ăn, chúng ta tin rằng ăn cơm vào thì sẽ được no bụng, bằng không ăn thì chẳng no được. Pháp cũng vậy, tùy pháp đó có thể dẫn tới Phật quả, nhưng nếu quý vị không tin, không tu thì pháp đó chẳng có hiệu quả gì đối với quý vị cả. Pháp chẳng phải nói suông, thực hành pháp mới là đạo. Quý vị phải thật sự tu hành, y theo pháp mà tu tập, vì vậy mới có lợi lạc. Quý vị có tin thì mới có sự thành tựu, nếu không tin thì không thể nào có sự thành tựu được. Có được niềm tin rồi, thật ra cũng cần phải có nhiều nhân duyên khác hỗ trợ mới đạt được tính thành tựu. Tôi nghe từ ngữ này nói lên điều kiện cần thiết thứ hai, đó là sự nghe, hay nói cách khác là thành tựu về nghe. Tôi nghe thì chữ tôi là chỉ tôn giả A Nan, ngài tự xưng mình là tôi, nhưng chữ tôi ở đây có tính cách vô ngã, không hề có sự chấp trước, là cái tôi viên dung, không bị trở ngại. Cái tôi này thấu suốt cái dạng sự dạng vật mà lại buông bỏ hết, bởi vậy nó mới đích thực là chân ngã của tự tánh. Cái tôi này không mang ý nghĩa đối ngoại như nói tôi với người khác, mà chính là cái tôi đối nội, đối với chính tâm sở của mình. Đây là cái tôi có trí huệ, cái tôi không điên đảo, cái tôi trong sự trạch pháp. Bởi có con mắt chọn lựa pháp, trạch pháp nhãn, nên mới tới được trình độ thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển. Làm sao có được con mắt trạch pháp? Chính là phải có thành tựu về tính và thành tựu về văn, nghe. Một thời, nài đã có hai sự thành tựu, có lòng tin, có ý muốn nghe, nhưng cần phải có một thời điểm để nghe, tức thời gian nghe bộ kinh Công Đức Bổn Nguyện của Đức Phật Dược Sư, mà cũng chỉ cả thời gian tôn giả A Nan kiết tập kinh tạng. Từ ngữ một thời chính là sự thành tựu về thời gian. Có thể quý vị sẵn lòng tin là muốn được nghe, nhưng vì thời gian không ăn khớp chẳng hạn, quý vị không thể đến Kim Luân Thánh Tự để tham gia pháp hội giảng kinh thuyết pháp mà phải ở nhà, thì giàu có niềm tin và muốn nghe, quý vị cũng không thể nào nghe được. Đó là về vấn đề thành tựu về thời, một trong những điều kiện cần thiết để được nghe kinh. Bạc Già Phạm là một tên khác của Đức Phật. Từ ngữ này có 6 nghĩa. Quý vị muốn tìm hiểu kỹ càng về từ ngữ này thì có thể tra từ điển Phật học. Nếu không thì chỉ cần nhớ rằng đây là tiếng Phạn và chỉ Đức Phật. Từ ngữ Bạc Già Phạm ở đây biểu tượng cho sự thành tựu về chủ thể. Nay các điều kiện về tính, nghe và thời đã được thành tựu, nhưng nếu không có ai giảng kinh thì quý vị đâu có nghe được gì. Các thành tựu trên đều vô dụng nếu không có sự thành tựu về chủ thể, tức là người chủ thuyết pháp. Bây giờ tôi hỏi quý vị, có ai nhớ 6 nghĩa của chữ Bạc Già Phạm này không? Một đệ tử thưa, đệ tử chỉ nhớ được 4 nghĩa. Thượng nhân, cứ nói cho mọi người nghe đi, còn 2 nghĩa kia để người khác nói. Đệ tử, một nghĩa là tự tại, ngụ ý rằng Đức Phật ở nơi nào cũng thoải mái, không có phiền não. Thượng nhân, tự tại giống như ông chăng? Đệ tử, hoàn toàn khác. Thượng nhân, à ông làm gì mà không tự tại? Ông chạy đi đâu mà không ở đây tự tại? Đệ tử, con thường thường là hướng ngoại truy cầu bên ngoài. Thượng nhân, ok, nghĩa thứ hai là gì? Đệ tử, Bạc Già Phạm còn có nghĩa là danh xứng, ý nói rằng ai ai cũng biết đến tên của Đức Phật, cũng như công đức, hạnh nguyện thanh tịnh và lòng từ bi của ngài, tất cả mọi người đều hay đều biết. Nghĩa thứ ba là đoan nghiêm, tức là đoan chánh, không có chút gì gọi là tà dị, không có vọng tưởng, tóm lại là rất trang nghiêm, rất chân chánh. Nghĩa thứ tư là xí thịnh, ý nói rằng công đức của Ngài rất trang nghiêm, thật là viên mãn, có tính cách phát trực như một ngọn lửa, phát ra ánh sáng, vô cùng mỹ lệ, rất hay. Ai ai cũng muốn xem, muốn ngắm nhìn ánh sáng của ngọn lửa. Thượng nhân, trong số quý vị đây, có ai biết được ông ấy nói đúng hay sai chăng? Bốn danh xưng vừa nói có nằm trong sáu nghĩa của chữ bạc và phạm không? Có ai biết ông ấy có nói sai hay không? Mau nói thử coi, ông ấy nói đúng ư? Quý vị hãy lên tiếng cho biết đi. Chữ đó còn hai nghĩa nữa, tôi không muốn gọi tên ai cả. Người nào biết thì hãy mau mau nói ra. Nếu chẳng ai nói cả, thì chứng tỏ rằng quý vị đã quên, không một người nào ghi nhớ hết. Quả huệ thì sao? Có biết không? Quả huệ có một nghĩa là cát tường. Thượng nhân, còn gì nữa? Quả nhã có biết không? Quả nhã có một nghĩa là tôn quý. Thượng nhân, còn bốn nghĩa mà vừa rồi có người đã kể ra thì có đúng không? Quả nhã, một nghĩa là trang nghiêm, nhưng vừa rồi nói là đoan chánh. Cát tường, người Trung Hoa thích chữ cát tường lắm, nhất là người Quảng Đông. Cứ mỗi lần sang năm mới, người ta chỉ nói như ý cát tường, như ý cát tường. Họ muốn cát tường như ý mà không chịu niệm Phật, chỉ đi kiếm nơi đánh mặt trượt hoặc đi khiêu vũ. Quý vị muốn được cát tường như ý thì quý vị phải niệm Phật, sống trong quy củ, theo đúng phép tắc. Đánh mặt trượt ư? Cát tường làm sao được? Chỉ có thua bạc thôi, thua tới thua lui, thua đến trái túi. Quý vị bảo như vậy là cát tường ư? Tôn quý, Phật là tôn quý nhất. Do đó, muốn được tôn quý, chúng ta phải theo gương Phật. Học tập tấm gương rất tôn quý, rất hoàn chỉnh của Ngài. Một tấm gương trong sáng, không còn tạp khí, không còn vọng tưởng tạp niệm, hoàn toàn vượt xa cảnh giới A-la-hán. Nói về A-la-hán, trong phần mở đầu của Kinh Pháp Hoa có chép: tôi nghe như vậy, một thời Phật tại núi Kỳ Sa Quật, thuộc thành Dương Xá, cùng các vị đại tỳ kheo, một dạng 2000 người, đều là A-la-hán. A-la-hán là những người như thế nào? Họ là những người để dứt sạch lậu hoặc, trừ lậu dĩ tận, dứt hết các điều xấu, các tập khí, lìa mọi vọng tưởng, thoát khỏi dòng sanh tử. Các ngài đã làm xong mọi việc mà họ phải làm, sở tác chỉ biện, hoàn thành mọi thứ, không còn hướng ra ngoài để mong cầu điều gì. Bởi không rong ruổi tìm kiếm bên ngoài nữa, nên mới dứt sạch các lậu hoặc. Lậu là thế nào? Như ham nói chuyện chẳng hạn, đó là lậu. Thích ngắm nhìn là lậu, thích nghe âm thanh cũng là lậu. Có người nói, bảo tôi đừng nghe, đừng nhìn, đâu có thể như vậy được. Học Phật Pháp, để đi tới chỗ không được nghe, không được nhìn, thì làm sao tôi chịu nổi? Thì bởi vậy, cho nên đến nay, quý vị vẫn chưa thành Phật được đấy mà. Chính vì quý vị chịu không nổi, nên toàn là hướng ra ngoài để tìm kiếm, không biết trở về, không thể hồi quang phản chiếu. Một khi đã dứt hết các thứ lậu, thì bất cứ thói hư tật xấu gì cũng không còn. Lúc đó quý vị chẳng còn tham, chẳng còn tranh, chẳng mong cầu, chẳng ích kỷ, chẳng tự lợi. Chừng nào quý vị còn tham là còn lỗi lầm, còn bệnh. Còn tranh, còn cầu, còn ích kỷ là còn bệnh. Tự lợi là một bệnh nặng, tình ái cũng là bệnh, và bệnh nặng nhất chính là dục niệm. Khi dứt sạch lậu thì hết dục niệm, hết các ý nghĩ dâm dục, hết sự khao khát vọng tưởng, niệm gì cũng không còn. Đó chính là dứt sạch các lậu hoặc vậy. Bậc A-la-hán thì không có phiền não, vô phục phiền não, vì phiền não đã hết. Và các bậc A-la-hán cũng đã tìm được lợi lạc cho chính mình, đại đắc kỹ lợi, đã có trí huệ chân chánh, tức xem như đã gặt hái được kết quả chân chánh của việc tu học Phật. Như tôi đã từng nói với quý vị, Phật chính là một vị đại trí huệ. Ai có trí huệ chân chánh thì người đó sẽ không điên đảo và có thể thành Phật. Chừng nào quý vị còn điên đảo, tâm còn tham không biết chán, không bao giờ vừa lòng biết đủ, luôn luôn tranh đua với người khác, chỉ biết ích kỷ, tự lợi, thì quý vị không thể nói tới sự lợi ích của Phật Pháp được. Chỉ khi nào quý vị dứt hẳn lòng ham muốn ngoài vật như tiền bạc, châu báu, xa rời các thứ về sắc, thanh, hương, vị, xúc, khi tất cả các cảnh giới này đều không lay chuyển được mình, lúc đó quý vị mới thật sự hưởng được sự lợi lạc chân chánh của chính mình. Bậc A-la-hán đã thoát hết mọi thứ ràng buộc. Lúc này, các tạp khí đã hết, các thứ trói buộc không còn nữa, nên các ngài hoàn toàn được tự do, tâm được tự tại. Trong cảnh giới này, tâm mới thật sự tự tại. Còn Phật thì sao? Cảnh giới của Phật còn siêu việt hơn nhiều lắm, bởi vậy Phật mới là tôn quý bậc nhất. Nếu chúng ta muốn học theo Phật, thì bước đầu phải học tính cách không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi. Chẳng phải trong lòng thì nghĩ đến việc đi ăn cướp, mà ngoài miệng thì cứ nói, tôi không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi. Đó là quý vị đã dối người, dối mình. Quý vị thật sự không có tâm tranh ư, thì quý vị sẽ để cho mọi sự diễn tiến một cách tự nhiên. Quý vị không tham ư, thì quý vị cũng sẽ để cho mọi sự tự nhiên phát triển. Đến tình trạng không cầu thì có câu đáo vô cầu xứ tiện vô u, nghĩa là còn mong cầu thì còn u sầu, hết mong cầu thì chẳng còn gì phải u sầu nữa. Quý vị còn phải dứt bỏ tâm ích kỷ, tức là không nghĩ riêng cho mình. Chuyện phiền phức trên thế gian này là do mọi người có tâm ích kỷ, mà ích kỷ phát sinh là vì dục niệm. Không ích kỷ còn bao gồm cái lòng không mong cầu và không còn dính vào dòng yêu thương nữa. Không tự lợi là không tìm cái lợi riêng cho mình, không tìm cái khoái cảm riêng cho mình. Các thứ đó phải dứt bỏ hết. Nếu loại bỏ được hết các lỗi lầm kể trên thì quý vị sẽ thành Phật. Sáu nghĩa của từ ngữ bạc và phạm quan trọng như vậy. Chúng ta là người học Phật phải nhớ cho kỹ, bằng không thì cũng như không nhận biết được Phật. Như quý vị quen biết một người nào thì quý vị nhận biết diện mạo, hình dáng bên ngoài của người đó, thậm chí còn nhận biết cái giọng nói của người đó nữa. Như vậy mới gọi là quen biết thật sự. Quý vị chẳng cần phải nhìn thấy tận mặt, chỉ cần nghe giọng nói của người đó là đã nhận ra ngay người quen. Nhận biết Phật cũng cùng một ý nghĩa như vậy. Nếu quý vị học Phật mà không ghi nhớ hết các nghĩa của danh từ bạc và phàm thì quý vị quả là cái học Phật hồ đồ. Bởi vậy quý vị phải nhớ điều này, đặng lần sau khi được hỏi đến thì có thể trả lời được. Quý vị xem, tôi đã mất nhiều hơi sức giảng cho quý vị mà quý vị lại quên hết như gió thoảng qua tai, thật là đáng tiếc biết bao. Bây giờ tôi giảng được chừng nào, quý vị phải cố gắng ghi nhớ. Lần sau nhất định tôi sẽ hỏi lại. Ai không trả lời được tức là cái đó đang ngồi ngủ gục. Vậy một thổi nọ, Đức Phật đi hóa độ các nước, đến thành Quảng Nghiêm, ngài dừng lại dưới cây âm nhạc. Phật giáo hóa các chúng sanh không phải chỉ giới hạn cho một nước, mà tại hết thảy các nước có duyên với Phật Pháp. Cũng như những chúng sanh ở một nước nào hữu duyên thì ngài cũng tới đó đi giáo hóa. Bởi vậy mới nói là đi hóa độ các nước. Trên đường du hóa, Phật tới một thành phố lớn tên là Quảng Nghiêm, Vaisali. Ngài đã dừng lại tại một gốc cây ăn nhạt, ngồi xuống trong thế kiết già và thuyết pháp cho đại chúng. Các từ ngữ thành Quảng Nghiêm dưới cây ăn nhạt là nói lên ý nghĩa của xứ thành tựu. Phần trên, chúng ta đã thấy những sự thành tựu về tính, văn, thời và chủ. Thành tựu về chủ tức là nói về chủ thể của sự giảng kinh. Tuy nhiên, đã có người giảng kinh rồi thì lại cần phải có địa điểm giảng nữa. Cũng giống như nay giảng kinh dược sư, mà không có giảng đường thì giảng làm sao được. Bởi vậy phải có yếu tố địa điểm. tức là nói về xứ thành tựu. Đoạn vào kinh văn nói đến các tỳ kheo và Bồ Tát, tức đề cập tới chúng thành tựu. Vậy là đã có chủ thể giảng kinh, có địa điểm, nay là có người nghe kinh. Phật thuyết pháp mà nếu chẳng có ai nghe, Phật thuyết cho Phật nghe thì chẳng còn ý nghĩa gì. Tất phải có sự hiện diện của chúng sanh thì Phật mới có đối tượng thuyết pháp. Chúng sanh trong các pháp hội đều là những người có duyên với Phật pháp. Như quý vị tới đây nghe kinh, chính là đã có sẵn nhân duyên rồi. Không có nhân duyên thì giàu muốn tới cũng không thể tới được. Đừng tưởng đây là chuyện bình thường, kỳ thật nó không đơn giản như vậy. Chính quý vị đã từng gieo trồng căn lành từ bao nhiêu kiếp trước, nên nay mới có cơ hội mỗi ngày đến đây nghe kinh. Có điều là quý vị không nhận biết được điều đó mà thôi. Bởi không hiểu duyên lành này, nên có lúc quý vị sanh tâm lười biếng, rồi lấy cớ rằng, à, sư phụ chưa tới, ta có thể chạy đi tiêu khiển chút xíu. Rồi thì, quý vị bèn chạy đi xem kịch, coi phim, đi nhảy đầm, đi uống rượu, mở party, phung phí sức lực và tinh thần vào những chuyện vô ích. Mỗi lần đến đây nghe kinh, một là quý vị được nghe pháp âm, đủ khiến cho lòng dơi bớt những phiền não, vọng tưởng trần lao của thế tục. Hai là quý vị được thêm trí huệ, vì những gì kinh điển nói ra đều là trí huệ, đều là pháp bát nhã. Có người bảo rằng, tôi hiểu kinh cũng khá lắm rồi, chị hiểu thêm nữa, không phải càng tốt hay sao? Quý vị tạo quá nhiều ư? Quý vị đến ngân hàng gửi tiền, có khi nào quý vị thốt ra câu, trường mục của tôi quá nhiều tiền, nhiều quá thì thôi, nhiều quá thì thôi. Nhiều bao nhiêu đi nữa, quý vị cũng chẳng ngại, càng nhiều càng tốt mà. Vậy có thêm trí huệ, biết thêm Phật pháp chân chánh, mà quý vị lại ngại nhiều ư? Chẳng phải như vậy là điên đảo hay sao? Chẳng qua, quý vị không biết phi tính, nên mới bỏ gốc mà tìm ngọn, bỏ cái trước mắt mà tìm cách xa dời, bỏ lỡ việc học hỏi Phật pháp để uổng phí hết thời gian. Cùng với 8.000 vị đại bí xô, đại bí xô hay tỳ kheo là chỉ các bậc xuất gia. Chữ đại ngụ ý rằng các vị này đều là bậc trưởng lão, là những tỳ kheo đã xuất gia từ trên 20 tới 30 năm, không gọi bằng chữ lão già mà gọi bằng chữ đại, vì họ là những bậc tỳ kheo lớn, đầy đủ đức hạnh, trí huệ viên mãn, phẩm cách tuyệt vời. Tỳ kheo nguyên là tiếng Phạn bao hàm ba nghĩa. Vị nào hay nghe kinh, ắt đã được nghe nhiều lần ba nghĩa này. Thứ nhất là nghĩa khất sĩ, thứ hai là bố ma, thứ ba là phá ác. Một khất sĩ chỉ người đi xin ăn, những người đi đến từng nhà để xin cơm ăn, còn gọi là kẻ hành khất. Nhưng khất sĩ thì không phải là hạng hành khất bình thường, đi xin với tâm phân biệt không bình đẳng, hãy được cho nhiều thì vui thích, cho ít thì buồn phiền. Đối với vị tỳ kheo khất sĩ thì khác, cho đồ ngon hay không ngon họ cũng chẳng chú ý, hoặc cho nhiều cho ít họ cũng không quan tâm. Họ chỉ biết mang cơ duyên đến để mọi người được gieo phước, ai cho thì người đó gieo nhân và gieo nhiều nhân lành thì gặt hái nhiều phước. Họ chẳng khởi phiền não vô minh. Trên đường đi khất thực, mắt vị tỳ kheo không nhìn ngang nhìn ngửa hoặc quay đầu ngắm nghía, mà luôn giữ thái độ nghiêm chỉnh uy nghi theo đúng pháp, túc cung trai. Đã là người xuất gia, mỗi khi đi ra đường cũng không ngó ngang ngó dọc, luôn luôn giữ cặp mắt nhìn xuống mũi, mũi chiếu xuống miệng, miệng thì quán tâm. Phàm thứ gì hay sự việc gì không đúng với lễ nghi thì mắt không nhìn, tai không nghe, miệng không nói, thân không vọng động. Khất sĩ đi khất thực trong sự yên lặng, không nói năng, chứ không giống như người hành khất đến trước cửa nhà người ta thì nói những câu, thưa ông, thưa bà, chúc ông bà phát tài, phát phúc. Toàn là những từ ngữ tán dương khách sáo. Tỳ kheo đi khất thực thì không nói gì cả. Ai bố thí thứ gì thì nhận lấy, không bố thí thì tiếp tục đi. Trong tâm không có phiền não. Cho nên, khất sĩ và người hành khất không giống nhau. 2. Bố ma là nghĩa thứ hai của chữ tỳ kheo. Vì tỳ kheo đoan nghiêm, có chánh khí, nên thiên ma ngoại đạo trông thấy thì đều kinh hãi. các loại tà ma quỷ quái thì phải lánh xa. Tại sao vậy? Bởi vì bậc tỳ kheo có chánh khí, có thể lấy chánh để hàng phục tà. 3. Phá ác là nghĩa thứ ba. Người thường rất khó phá trừ các tập khí xấu của bản thân, không giống như các bậc tỳ kheo tu đạo là những người chuyên diệt phá trừ tập khí, chuyên sửa các lỗi lầm của chính họ, cải sửa điều ác thành điều thiện, do đó họ được gọi là phá ác. Trên đây là ba nghĩa của từ ngữ tỳ kheo. Vậy tổng cộng có bao nhiêu vị đại tỳ kheo như thế ở trong pháp hội này? Tất cả có 8.000 vị đại tỳ kheo. Ba dạng 8.000 Bồ Tát Mahātát. Danh từ Bồ Tát cũng là tiếng Phạn và rất phổ biến tại Trung Hoa. Hai chữ này ai ai cũng quen thuộc, nhưng khi hỏi mọi người, kể cả hàng Phật tử rằng Bồ Tát là gì thì đa số đều không biết. Chỉ nói thì Bồ Tát là Bồ Tát thôi, còn hỏi đến ý nghĩa như thế nào thì họ lại cũng không biết. Chúng ta phải nhớ rằng hai chữ Bồ Tát chính là chỉ một vị thánh trong Phật giáo Đại Thừa. Nói cho đủ thì đó là danh từ Bồ Đề Tát Đỏa. Còn tiếng Anh là Bodhisattva và dịch nghĩa là giác hữu tình. Chữ hữu tình là chỉ chúng sanh, và Bồ Tát là một chúng sanh trong chính pháp giới, là một thánh nhân trong bốn pháp giới thánh. Giác hữu tình nghĩa là gì? Đó là ngụ ý rằng các vị này sử dụng trí huệ giác ngộ của mình để độ thoát các chúng sanh hữu tình. Phàm loại gì có khí huyết thì gọi là hữu tình, không có khí huyết thì gọi là vô tình. Như các giống thực vật tuy thuộc loại vô tình nhưng chúng lại có tánh hữu tánh, và chúng đều được sanh ra và được nuôi dưỡng trong đại quang minh tạng của Phật. Bồ Tát gọi là giác hữu tình, nhưng cũng là một hữu tình giác. Tại sao nói vậy? Bởi Bồ Tát cũng là người như chúng ta, cũng là một chúng sanh. Chỉ khác là Bồ Tát đã giác ngộ. Giác ngộ điều gì? Giác ngộ ý nghĩa trừ ác bất tác, chúng thiện phụng hành. Các việc ác không làm, các việc làm thì làm. Một khi đã giác ngộ thì dụng công phá trừ tập khí, tu tập trí huệ vô thượng. Như vậy, đây là một vị giác ngộ trong giới hữu tình. Giác là đối nghịch với mê, nên Bồ Tát là một chúng sanh không bị mê muội. Vì bởi không còn mê muội nên trong hành động không còn vô minh nữa. Chúng ta bây giờ phàm làm việc gì cũng là hành động trong sự vô minh, bởi lý do chúng ta không có trí huệ chân chánh. Gặp việc là chúng ta không biết xử lý cách nào cho đúng. Tiếng chẳng biết tiếng, thói chẳng biết thói. Chúng ta không phải là kẻ đã tự giác. Còn hàng vị thừa thì tuy đã tự giác rồi, hành động không còn hồ đồ nữa, nhưng họ không đem các pháp môn giác ngộ đó nói cho mọi người biết, để tất cả đều được giác ngộ. Bồ Tát thì không những đã được tự giác, lại còn truyền bá trí huệ giác ngộ đó cho hết thảy mọi người, khiến cho những ai thực lòng mong ước giác ngộ đều có thể theo phương pháp đó mà đạt được kết quả. Vậy là Bồ Tát đã tự giác, lại còn đi giác ngộ người khác, tức là tự giác giác tha. Tuy nhiên, sự giác ngộ của Bồ Tát vẫn chưa tới chỗ viên mãn. Phật thì sao? Phật thì tự giác, giác ngộ chúng sanh. Sự giác ngộ của Phật là đạt tới độ viên mãn, ba hạnh giác ngộ đều viên mãn. Do đó có câu, tam giác viên, dạng đức cụ, cái dạng đức hạnh được toàn vẹn, vì vậy mới gọi là Phật. Chỗ này đương nói về Bồ Tát. Vậy nếu Bồ Tát vẫn giữ bước tiến tu thì cũng sẽ chứng được quả Bồ Tát đẳng giác, chỉ thuộc Phật một bậc. Hàng Bồ Tát cũng có nhiều bậc, có Bồ Tát sơ địa, Bồ Tát nhị địa, tam địa, tứ địa, cho đến Bồ Tát thập địa. Bồ Tát thập địa được gọi là Bồ Tát đẳng giác. Đẳng là ngang hàng, ý nói ngang với độ giác ngộ của Phật, nhưng vẫn còn kém thua một chút. Trong pháp hội của Đức Phật Diệt Sư có các hàng Bồ Tát như trên. Bồ Tát Mahātát tức là Đại Bồ Tát, gọi là Đại tức là chỉ nguyện lực lớn, trí huệ lớn, công phu tu hành và đạo nghiệp tu hành đều lớn. Số Bồ Tát như thế hiện diện trong pháp hội Diệt Sư là 36.000 vị. Các quốc vương đại thần, một số quốc vương cũng có mặt trong pháp hội. họ là dư một nước, lo việc trị gì để mang lại hạnh phúc cho toàn dân. Bên cạnh có các vị đại thần, họ là những người phụ tá của vua để lo việc trị nước. Các bà la môn, bà la môn là một giai cấp quý tộc ở Ấn. Nước Ấn Độ có 4 giai cấp, 2 giai cấp tôn quý và 2 giai cấp hạ tiện. Bà la môn là một hàng quý tộc, nhưng cũng là một loại ngoại đạo, theo pháp tu khổ hạnh. Họ cũng ăn chay, nhưng họ cầu sanh về cõi trời. Tâm tham hãy còn, tâm sân chưa hết, tâm si và vọng tưởng cũng chưa hàng phục được. Họ chỉ là những người tu khổ hạnh thanh tịnh, đại loại giống như hàng đạo sĩ ở Trung Hoa. Tuy hình tướng chẳng giống nhau, nhưng tôn chỉ tu hành chẳng sai khác. Bà la môn chính là những người tu ngoại đạo tại Ấn Độ. Trong hàng bà la môn cũng đã có khá nhiều người tu đạo đạt được đôi chút công phu. Các cư sĩ, đây là một danh xưng dùng trong việc xưng hô. Người khác xưng hô mình như vậy, chứ không phải chính mình tự xưng là cư sĩ. Tôi thấy có một số người, dĩ nhiên không phải là hàng xuất gia, nhận mình là cư sĩ, rồi cho in lên tấm danh thiếp tên của mình với danh xưng cư sĩ. Nói chuyện với ai cũng tự xưng tôi là cư sĩ tên này, cư sĩ tên kia chẳng hạn. Như vậy là kém hiểu biết. Lối xưng hô phổ thông tại Trung Hoa là dùng hai chữ tiên sinh. Người khác có thể dùng hai chữ đó để xưng hô ta, chứ ta không thể tự xưng là tiên sinh được. Thí dụ tôi hỏi ông là ai, anh trả lời tôi là Triệu tiên sinh, là Lý tiên sinh, hoặc Tiền tiên sinh, vân vân. Trả lời như vậy tức là chẳng biết tiếng Trung Hoa. Chữ tiên sinh thường dùng để xưng hô đối với những gì có học vấn, hoặc lớn tuổi và có đức hạnh, hoặc những người lịch lãm. Chữ cư sĩ là dành cho những ai đủ 10 loại mỹ đức. Nếu quý vị chẳng được như vậy thì không xứng đáng với danh xưng này. Lại nói đến mấy chữ pháp sư nữa, phải để cho người khác gọi ta, chứ ta không thể tự xưng mình là pháp sư được. Bởi như vậy có khác gì tự mình tán tụng mình, tự mình xưng mình là hoàng đế. Chữ hoàng đế cũng phải để cho người khác tung hô, như tung hô hoàng đế Vạn Tuế. Tự mình không thể xưng hô như vậy. Dùng chữ cư sĩ để xưng hô là có ý cung kính, cung kính người khác, chứ không phải cung kính chính mình. Anh đối với chính anh trong lòng cung kính, điều này nên lắm, nhưng không cần biểu lộ ra ngoài. Về văn hóa Trung Hoa, vấn đề học vấn là vô cùng tận. Sai một ly đi một dặm, trên đây chỉ là những điều thường thức, chẳng có gì là thâm sâu, nhưng chúng ta phải lưu ý. Tám bộ trời rồng, Thiền Long Bát Bộ, đạo tràng của chúng ta hiện nay đều có các vị Thiền Long che chở. Chắc mọi người còn nhớ thời gian mới dọn tới Kim Luân Thánh Tự, và khi bắt đầu tu sửa thì ở lưng trời người ta thấy có Đức Bồ Tát Quán Âm hiện ra. Ngài đặt chân trên lưng con rùa và thị hiện ở không trung. Một chuyện khác là hồi đó có người cho tôi hay rằng ngay tại góc đường phía đông của khu này có một quán rượu. Trong quán có đủ thứ trò quỷ quái, nào là ma túy, nào rượu, nào thoát y vũ. Đi vào đi ra toàn là hạng ăn chơi trụy lạc. Đường lúc chúng ta sửa soạn để khai quang cho đạo tràng thì quán rượu này bị cảnh sát ra lệnh đóng cửa. Khu này ngày trước quế tạp, nay trở thành khang trang sạch sẽ. Đó chính là nhờ tám bộ Thiên Long ủng hộ cho đạo tràng, nên mới có sự cảm ứng như vậy. Chỗ đạo tràng này nguyên là một ngôi giáo đường, nhà thờ cũ, cư dân đa số là hỗn tạp, họ ăn ở thiếu sạch sẽ, khi ăn khi uống tùy tiện xả rác. Thành thử loại chuột kéo đến rất đông. Chúng ta đến đây để hoằng dương Phật Pháp, nên bổn phận của Bát Bộ Thiên Long tất phải hộ trì đạo tràng, do đó họ phải đuổi loài chuột đi nơi khác. Thật ra tôi chẳng có vấn đề gì với loài chuột, nhưng có chuột thì thiếu vệ sinh, khiến cho những ai đến đây đều có cảm tưởng nơi này là dơ bẩn. Bởi vậy chúng ta phải cầu sự giúp đỡ của Thiên Long Bát Bộ, xin các vị ấy hãy làm nhiệm vụ ủng hộ đạo tràng bằng cách tôi đuổi chuột cùng các thành phần bất hảo ra khỏi nơi này. Tám bộ, Bát Bộ là chỉ trời, rồng, dạ xoa, càng các bà, Atula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già và Kalola. Các vị này đều hộ trì đạo trang. Hôm nay nhân dịp tôi giảng tới chỗ này mà nhắc tới các vị thiên long, vậy xin các vị hãy làm nhiệm vụ của mình, nhất định sẽ ra tay hộ trì cho đạo tràng của Phật. Các chư thiên ở trên cõi trời trong quá khứ đã từng phát nguyện ủng hộ đạo tràng của Phật. Rồng thuộc loại linh vật, cũng là một chúng sanh, tại sao lại làm thân rồng? Trong quá khứ họ đã tu đạo, nhưng tu theo kiểu thừa cấp giới hoãn, nghĩa là tu cấp thừa thì gấp gáp, mà tu trì giới thì trễ nải. Chữ thừa ở đây là chỉ tiểu thừa, đại thừa. Họ nguyện tu các pháp đại thừa, nguyện tinh tấn, dũng mãnh, nhưng lại muốn đi đường tắt cho mau, muốn được thần thông. Do đó họ đi khắp nơi tìm Phật Pháp, kiếm mật tâm và chuyên tu theo tâm này. Cách thức họ tu như thế nào? Họ không chú trọng giới luật, không giữ giới. Những người giữ giới phải luôn luôn theo đúng câu, việc ác thì tránh, việc lành thì làm. Trong khi đó, họ ăn cắp đầu lâu của xác chết để luyện công, niệm chú. Có khi họ ăn cắp bài vị tổ tiên của gia đình người ta, rồi biến các vong linh đó làm quỷ để sai khiến. Chữ thừa cấp là nói về sự tinh tấn dũng mãnh của họ trong việc luyện công, đặng có thể tiến bộ mau như hỏa tiễn vậy. Giới hoãn là nói họ không coi trọng giới luật, mặc sức hành động. Kể cả các giới như giết hại, ăn cắp, dâm dục, họ đều không tuân thủ. Vậy thì còn nói gì nữa? Quý vị coi, họ ăn cắp đầu lâu, ăn cắp bài vị tổ tiên của nhà người ta, lấy cả mấy cây trồng trên mộ phần để luyện phép. Vì tu pháp với tâm tham như vậy, do đó mới có câu thừa cấp giới hoãn. Vì thế mà phải đọa mang thân rồng, tuy có thần thông nhưng vẫn là loài xuất sinh. Tuy nhiên, rồng cũng là loại linh vật, có thể thu nhỏ, có thể hiện lớn, khi ẩn khi hiện vô chừng. Có điều, chúng rất sợ ánh sáng mặt trời, bởi một khi có ánh sáng chiếu tới, chúng cảm thấy khổ sở như bị lửa đốt thân, khiến chúng phải đổ mưa xuống, giống như người ta tắm gội vậy. Dạ xoa còn gọi là tiệp tật quỷ, nghĩa là con quỷ chạy nhanh. Có loài chạy trên không, gọi là không hành. Có loài chạy dưới đất, gọi là địa hành. Cũng có loài đi dưới nước, gọi là thủy hành. Chúng chạy nhanh hơn xe hơi, hơn cả máy bay, có thể so với hỏa tiễn. Nhưng hỏa tiễn cũng không thể thần tốc bằng dạ xoa. Chỉ cần một niệm là ngàn dặm, vạn dặm cũng tới được. Dạ xoa cũng có nhiều chủng loại, kể cả ngàn vạn thứ khác nhau, giống như các loài chư thiên và rồng, không thể kể hết được. Loài người chúng ta cũng có loài da trắng, da đen, da vàng chẳng hạn. Rồi trong số này lại phân chia thành quý vị ở phương Bắc, tôi ở phương Nam, người này ở Đông, kẻ kia ở Tây. Trong số rồng thì có rồng xanh, rồng vàng, rồng lửa, rồng trắng, rồng đen, vân vân. Mỗi loài chúng sanh đều chia thành nhiều hạng. Trên thế giới này có biết bao nhiêu loài chúng sanh, rồi mỗi loài lại phân thành ngàn dạng giống, có hình tướng khác nhau, đa dạng vô cùng. Đó chính là điều kỳ diệu của thế gian. Không ai hiểu được sự bí mật của tạo hóa. Có người bảo rằng, ngày nay người ta đã lên tới cung trăng, vậy chuyện gì con người cũng sẽ làm được cả, chẳng có gì là không biết được. Quý vị nên nhớ rằng, dẫu từ địa cầu này, quý vị có thể lên tới các tinh cầu khác, nhưng có biết đâu, chỉ cần một trái bom nguyên tử hay bom khinh khí nổ tung, một trận động đất hay núi lửa bộc phát, dù đó là thiên tai hay do con người tác động, thì nguy cơ hủy diệt nhân loại vẫn có thể xảy ra. Càng ngày, bí mật của thế giới càng được khám phá, các vấn đề lần lượt được sáng tỏ. Nhưng khi sáng tỏ đến cực điểm thì màn hắc ám lại trở lại. Tôi nói một tỷ dụ, buổi ban mai chúng ta thức dậy, trời rạng sáng, rồi tới khi sáng đến cực điểm thì dần dần về chiều, trời tối, chúng ta đi ngủ và nhắm mắt đi vào giấc mơ với đầu óc mù mờ. Trong thế gian này, chuyện lớn chuyện nhỏ tất cả đều đi theo cái dòng tuần hoàn này. Càng các bà là loại biết âm nhạc, tấu nhạc hay vô cùng. Mỗi khi chúng cử nhạc thì tất cả chư thiên thượng giới đều chú ý lắng nghe, đến say mê túy lý như người uống rượu, không còn biết đến chuyện gì chung quanh. Tuy nhiên, không dễ gì bảo chúng tấu nhạc cho chúng ta nghe. Chúng có một nhược điểm là ưa ngửi mùi hương. Ở đâu có mùi hương thì dầu xa xôi cả ngàn dặm dặm, chúng cũng tới ngay để thưởng thức hương thơm. Vua trời có một thứ hương, chuyên dùng ví dụ càng thác bà. Có mùi hương thì càng thác bà liền tới, rồi ở đấy nhảy múa ca hát tấu nhạc. Nên càng thác bà còn được gọi là khú hương thần, nghĩa là thần ngửi hương. Ở trên đã nói qua về loài rồng. Vậy trong loài rồng có 8 vị long dương, vua rồng. Loại càng thác bà thì có 4 càng thác bà dương. Atula là loài hay nổi giận. Người nào hay tức giận đều ít nhiều có hạt giống Atula. Tại thiên giới, Atula được gọi là loài không có rượu, vô tử, bởi chúng không có rượu để uống. Chúng còn được gọi là loại phi thiên, tức là không phải là dân thuộc thiên giới. Tại chốn này, chúng chỉ là kẻ cư ngụ bất hợp pháp. Tuy rằng, Atula cũng được xếp vào hàng chúng sanh của một cõi lành, thiện đạo trong 6 cõi của dục giới. Tại thiên giới, chúng thường giao tranh với các thiên tướng, thiên binh để lật đổ ngôi vua trời, đặng có thể trở thành Thích Đề Hoàng Nhân, đế thích. Atula cũng có 4 loại, chúng có thiên phước mà không có thiên quyền, nghĩa là chúng ở trên thiên giới sẽ được hưởng phước nơi đây, nhưng lại chẳng có quyền hành như chư thiên. Đại loại như các cư dân sống bất hợp lệ ở nước Mỹ, tuy được hưởng các tiện nghi của nước Mỹ, đó là phúc báo của họ, nhưng họ không có quyền tham gia vào việc điều hành của quốc gia này. Cầu lầu la là giống chim đại bàng cánh vàng, có thể biến thành lớn, thành nhỏ, khi ẩn, khi hiện. Cánh chim trải rộng ra, có thể tới 330 do tuần. Mỗi do tuần dài chừng 40 miles, vậy 330 do tuần thì quý vị tưởng tượng nó xa tới đâu. Mỗi khi chim bằng dỗ cánh, nước biển bị quạt hết, thì cung điện loài rồng đâu còn nữa. Rồng lớn, rồng nhỏ đều bị nuốt hết. Quý vị bảo ghê gớm như vậy ư? Cũng chưa ghê gớm lắm đâu. Calola thần thông quảng đại, nên loài rồng rất sợ Calola. May là chúng đã quy y Phật, sống hòa bình, không còn tàn phá các giống khác. Calola cũng có 4 loại. Muốn biết thêm chúng có những tên gì thì hãy xem trong phẩm tựa của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ở đấy nói rất rõ ràng, thần thông biến hóa của các loại đại bàng cánh vàng này thật là không thể nghĩ bàn. Chúng vỗ cánh một cái thì nước biển bị tát cạn, vỗ cánh hai cái là núi bị bạc đi, lấp bằng đáy biển. Đó là thần thông dời núi lấp biển của Calola. Khẩn Na La thì như thế nào? Chúng cũng biết âm nhạc, còn được gọi là nghi thần, bởi vì hình dáng giống người, ngoại trừ trên đầu có một cái sừng. Chúng chơi âm nhạc rất giỏi. Ma Hầu La Già là một loại trăng lớn. Nói chung, thiền lâm Bắc Bộ đều xuất thân từ các hạng yêu ma quỷ quái, rồi về sau cải tà quy chánh, theo về Phật, trở thành một giới hộ pháp. Ngẫm lại, người bạc ác mà biết hồi đầu đều biết làm các điều thiện, cho nên có câu nói: bể khổ không bờ, quay đầu là bến. Phạm những tội thập ác ngũ nghịch, nhưng biết sửa lỗi lầm thì vẫn có thể trở thành người tốt. 8 bộ quỷ thần này tự cảm thấy nhiều lỗi lầm trong quá khứ, bởi đã phá hoại pháp Phật, làm tổn thương Phật giáo. Tới khi lương tâm nhận ra điều này, chúng đã phát nguyện làm hộ pháp. Người và chẳng phải người. Người là chỉ những người phát tâm đến hậu trì Phật giáo. Chẳng phải người tức là không phải loài người. Chỉ các loài chúng sanh khác cũng phát tâm hộ trì Tam Bảo. Vô lượng đại chúng thấy điều cung kính dây quanh nghe Phật thuyết pháp, đồng không kể xiết. Cả thảy đều cung kính dây quanh nghe Phật thuyết pháp. Lúc đó, đại chúng trong pháp hội rất đông. không thể kể gồm bao nhiêu người, tất cả cung kính dày kính xung quanh Đức Bạc Già Phạm. Và Ngài thuyết pháp cho các chúng sanh trong Pháp hội cũng như các chúng sanh trong đời dị lai.